Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng Giêng 2021. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hạn chế di chuyển giữa các nước thành viên để kiềm chế dịch COVID-19. Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam thả 3 nhà hoạt động nhân quyền. Tổ chức Human Rights Watch lên án Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước đại hội đảng. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chính thức có hiệu lực. Mỹ đề nghị triển hạn thêm 5 năm hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân với Nga. Moscow hoan nghênh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, thách thức chính đối với 3 lãnh đạo mới của Việt Nam. Theo dòng thời sự, trở lại dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thách thức nào đối với tân chính quyền Biden? Kính thưa quý vị, sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến hôm qua, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi tránh các chuyến đi không cần thiết giữa các nước trong khối nhằm đối phó với mối đe dọa từ các biến thể mới của virus corona, bởi vì theo họ, tình hình dịch tễ hiện nay rất nghiêm trọng. Riêng Paris thông báo kể từ Chủ nhật tới, toàn bộ hành khách châu Âu đến Pháp đều phải trình kết quả xét nghiệm PCR 72 tiếng đồng hồ trước khi đi. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Ménager gửi về bài tường trình.
Les 27 ont ouvert la voie à une décision commune pour les frontières internes de l'Union.
27 nước thành viên đã mở đường cho một quyết định chung về các đường biên giới bên trong Liên hiệp châu Âu, trong số các biện pháp mà mỗi quốc gia bắt đầu thực hiện. Tổng thống Emmanuel Macron chẳng hạn đã thông báo với các đồng nhiệm là kế hoạch từ chủ nhật tới, toàn bộ hành khách châu Âu đến Pháp đều phải trình kết quả xét nghiệm PCR được thực hiện 72 tiếng đồng hồ trước khi đi, ngoại trừ những chuyến đi được xem là mang tính thiết yếu. Hiện giờ các nước thành viên ban hành các biện pháp một cách không đồng đều và nhất là các biện pháp ngừa dịch COVID-19 đối với những đường biên giới bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Quyết định của Pháp thể hiện xu hướng của toàn bộ các nước Liên Âu trong việc đối phó với các biến thể mới của virus corona. Trong nỗ lực nhằm tiếp tục để mở cửa biên giới cho các trao đổi thương mại, Ủy ban châu Âu được giao nhiệm vụ từ đây cho đến thứ hai tuần tới phải xác định những chuyến đi nào là mang tính thiết yếu với những miễn trừ dành cho giao thông đường bộ và cho những người qua lại biên giới để làm việc. Biện pháp trình kết quả xét nghiệm PCR ở các cửa khẩu được nhiều nước thành viên ủng hộ, nhất là Đức. Còn ý định thiết lập một hộ chiếu vaccine thì nhiều nước cho là hãy còn quá sớm. Việc cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt này chính thức thông qua việc công nhận lẫn nhau các kết quả xét nghiệm COVID mở đường cho việc kiểm tra tại các biên giới bên trong của Liên hiệp châu Âu.
Pierre Ménager, Bruxelles, RFI.
Trong cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã đề nghị định nghĩa chính xác hơn các vùng dựa trên nguy cơ dịch tễ, thêm một loại mới đó là đỏ thẫm. Hành khách từ các vùng này trước khi đi phải được xét nghiệm COVID-19 và phải được cách ly khi đến nơi. Còn về tình hình dịch bệnh tại Pháp, trên đài truyền hình tối qua, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran nêu lên nguy cơ phong tỏa lần thứ 3 để chống dịch COVID-19. Theo ông, kịch bản này khó tránh khỏi nếu như tình hình xấu đi, đặc biệt là vì virus biến thể có mức độ lây lan cao hơn. Chính phủ Pháp đã đề ra mục tiêu 70 triệu người được tiêm vaccine phòng chống virus corona trước cuối tháng 8 2021.
Vào lúc nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa ngay lập tức thì Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết Paris đợi thêm một tuần nữa mới quyết định. Đây là thời gian cần thiết để thẩm định, xem biện pháp giới nghiêm từ 6 giờ tối được áp dụng trên toàn quốc có hiệu lực từ thứ Bảy 16 tháng Giêng vừa qua có cho phép giảm tốc độ lây nhiễm hay không. Trước đây tại những tỉnh thành đã áp dụng biện pháp này kể từ ngày 2 tháng Giêng thì đều cho thấy những tác động khả quan trong trường hợp mà lệnh giới nghiêm sớm đạt được mục tiêu giảm số ca lây nhiễm COVID-19 thì nước Pháp hy vọng không phải ban hành lệnh phong tỏa triệt để như hồi mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, mối lo ngại được thể hiện qua hai thông báo của chính quyền. Một là kể từ ngày Chủ nhật tới đây, các hành khách trước khi đến Pháp đều phải trải qua một cuộc xét nghiệm PCR. Và hai là chính phủ khuyến cáo dân chúng tránh sử dụng khẩu trang tự may vì không đủ khả năng ngăn chặn virus. Về tình hình y tế trên toàn quốc, hôm qua Pháp ghi nhận có thêm gần 23.000 ca dương tính với virus corona. Và như vậy là liên tục trong 3 tuần lễ, trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 20.000 bệnh nhân. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đề ra mục tiêu là từ nay cho đến cuối tháng 8, có đủ vaccine cho 70 triệu người nếu như toàn bộ khối lượng vaccine đặt mua được giao đúng thời hạn. Nhìn sang nước láng giềng sát cạnh Pháp là Đức thì Berlin trong ngày hôm nay thông báo COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 bệnh nhân. Trong 24 giờ qua trên toàn quốc đã có thêm gần 18.000 ca dương tính với virus corona từ thứ ba vừa qua. Chính quyền của Thủ tướng Merkel và lãnh đạo 16 tỉnh thành đã đồng ý thắt chặt thêm cũng như là chuyển hạn các biện pháp chống dịch cho đến giữa tháng 2.
Cuộc chiến chống dịch COVID-19 kể từ nay là ưu tiên số 1 của chính quyền Mỹ, một ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden hôm qua đã ký thêm một loạt sắc lệnh mới, trong đó có văn bản quy định các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19. Thông tin viên RFI Al Corpe tường trình từ Washington.
Joe Biden lần lượt cầm từng văn bản trong tập dự thảo sắc lệnh xếp chồng trên mặt bàn làm việc. Ông ký 10 sắc lệnh tạo thuận lợi cho việc tiến hành xét nghiệm và tiêm chủng, trường học và các phương tiện giao thông vệ sinh an toàn hơn, qua đó cho phép các bang đối phó tốt hơn với những ràng buộc do đại dịch gây ra, và nhất là thông báo nước Mỹ tham gia trở lại Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng dịch tễ còn lâu mới kết thúc. Ông nhấn mạnh, tôi muốn nói rõ, mọi chuyện sẽ trầm trọng hơn trước khi được cải thiện. Ngưỡng 500.000 người chết rất có khả năng sẽ bị vượt qua trong tháng tới. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng lên, nhưng tôi cũng xin trấn an quý vị, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những thử thách đó, chúng ta sẽ đánh bại đại dịch này. Tôi xin khẳng định với toàn dân đang trông đợi có những hành động cụ thể rằng chương trình hỗ trợ đang được xúc tiến. Kế hoạch chống dịch COVID-19 của ông Joe Biden dài đến 198 trang. Tổng thống nêu rõ đây là một chiến lược chiến đấu chống dịch. Trong năm 2020, tại Hoa Kỳ, số người chết vì virus corona còn cao hơn cả thiệt hại nhân mạng của quân đội Mỹ trong đệ nhị thế chiến.
Ancorpe, Washington, RFI.
Sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden còn quy định là kể từ nay tất cả hành khách nước ngoài khi đến Mỹ đều phải trình xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay và phải chịu cách ly một thời gian ngay khi đến. Chuyển sang khu vực châu Á, càng gần Tết Nguyên Đán, áp lực của dịch COVID-19 càng mạnh tại Trung Quốc. Chiến dịch xét nghiệm COVID-19 ở quy mô lớn được mở ra tại thủ đô Bắc Kinh kể từ hôm nay, còn Thượng Hải bắt đầu phong tỏa hai khu vực gần các bệnh viện. Trung Quốc thông báo trên cả nước đã có thêm 103 bệnh nhân COVID-19 trong một ngày.
Thủ đô Bắc Kinh mở chiến dịch xét nghiệm quy mô tại nhiều quận, riêng thành phố Thượng Hải đã bắt tất cả nhân viên phải kiểm tra sức khỏe và phải có giấy chứng nhận âm tính với virus corona để tiếp tục phục vụ cộng đồng. Biện pháp này được đưa ra do có 6 ca nhiễm được phát hiện ở Thượng Hải. Ngoài ra, khu vực bao quanh hai bệnh viện nổi tiếng của thành phố bị phong tỏa ngay từ hôm nay do bị xem là hai ổ dịch được phát hiện trong 2 ngày liên tiếp thứ Tư và thứ Năm. Còn tại Nhật Bản thì 6 tháng trước ngày khai mạc Thế vận hội Olympic, tình hình không mấy khả quan. Hôm nay Bộ Y tế xác nhận đã có thêm 1.775 ca nhiễm COVID-19, và như vậy trong 10 ngày liên tiếp Nhật Bản không thể rút con số này xuống dưới ngưỡng 1.000. Chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga bị chỉ trích mạnh mẽ, ngày hôm nay đã phải đề xuất hai dự luật nhằm tăng cường tính hiệu quả của các biện pháp chống dịch. Một là xử phạt tù những người vi phạm và hai là nâng mức nộp thuế lên đến 500.000 yen, tức là gần 4.000 euro nhắm vào các hàng quán mà vẫn mở cửa sau 8 giờ tối. Từ đầu mùa dịch tới nay, Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia ít chịu tác động của COVID-19 hơn cả, với khoảng 4.700 người tử vong. Nhưng từ tháng 11 đến nay, tình hình đã xấu đi đáng kể. Hệ thống y tế đang đứng trước nguy cơ bị quá tải. Theo hãng tin Pháp AFP, thì một số bệnh viện tư chủ trương từ chối bệnh nhân nhiễm virus corona.
Về nhân quyền, hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua các nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Riêng về Việt Nam, nghị quyết của Nghị viện châu Âu kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 3 nhà báo và cũng là những nhà đấu tranh cho nhân quyền, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thủy và Lê Hữu Minh Tuấn, cũng như trả tự do cho toàn bộ những người khác bị bắt giam và bị tuyên án tại Việt Nam chỉ vì đã hành xử các quyền tự do ngôn luận. Trong phiên xử ngày 5 tháng Giêng tại Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng đã bị kết án 15 năm tù, còn hai ông Nguyễn Tường Thủy và Lê Hữu Minh Tuấn lãnh án mỗi người 11 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong nghị quyết nói trên, các nghị sĩ châu Âu lên án việc gia tăng đàn áp những nhà bất đồng chính kiến và gia tăng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nghị viện châu Âu kêu gọi các bên có liên quan hãy sử dụng các hiệp định hiện có giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền tại nước này. Các nghị sĩ châu Âu nhắc lại rằng nhân quyền vẫn là một trong những nền tảng chủ yếu trong mối quan hệ song phương Liên hiệp châu Âu-Việt Nam và là một yếu tố chủ chốt của Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp Việt Nam-Châu Âu. Nghị quyết nói trên đã được thông qua với 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống, có 58 nghị sĩ châu Âu không tham gia bỏ phiếu. Trong khi đó, hôm nay, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch đã ra thông cáo lên án việc chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước kỳ đại hội đảng Cộng sản dự kiến sẽ khai mạc ngày 25 tháng Giêng. Tổ chức này nêu dẫn chứng mới nhất là ngày 20 tháng Giêng vừa qua, chính quyền đã đưa ra xét xử cô Đinh Thị Thu Thủy về các bài viết và bài đăng trên Facebook phê phán đảng và chính phủ. Cô đã bị bắt từ tháng 4 2020 và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước chiếu theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đinh Thị Thu Thủy đã bị tòa án ở tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù giam. Thông cáo của tổ chức Human Rights Watch cũng nhắc lại vụ xử ba nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, cũng như vụ bắt giữ nhà báo và nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Phạm Đoan Trang vào tháng 10 năm ngoái. Cũng về nhân quyền, nhưng tại Nga, cảnh sát thủ đô Moscow hôm nay cảnh báo mọi cuộc biểu tình bất hợp pháp sẽ bị trấn áp, sau khi trên các mạng xã hội những người ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny kêu gọi thanh niên xuống đường vào ngày mai để phản đối chính quyền kết án ông Navalny 30 ngày tù giam ngay từ khi ông từ Đức trở về Nga.
Theo báo chí Moscow, kể từ ngày 2 tháng 2 tới đây thì tư pháp Nga sẽ xem xét việc bãi bỏ án treo mà ông Navalny được hưởng trong hồ sơ gian lận. Năm 2014, ông bị kết án 3 năm rưỡi tù treo vì tội gian lận thuế khóa. Giới quan sát lo ngại bản án treo sẽ trở thành án tù giam. Bên cạnh khuyến cáo của cảnh sát Moscow thì Bộ Giáo dục Nga cũng đã kêu gọi các bậc phụ huynh nên quan tâm đến những sinh hoạt của con cái nhằm ngăn chặn giới trẻ tham gia biểu tình ủng hộ Navalny. Trong thông cáo được đăng trên mạng xã hội VK, một dạng Facebook của Nga, Bộ trưởng Giáo dục Nga thậm chí còn khuyên thanh niên thứ bảy này nên đi xem phim, đi dạo rừng hay thả bộ ở công viên, đi trượt băng v.v. thay vì đi biểu tình. Cũng ngày hôm nay, hãng tin Pháp AFP ghi nhận chính quyền Nga đã bắt giữ thêm một số người ủng hộ ông Alexei Navalny. Những người này bị bắt giữ ít nhất cho đến ngày 15 tháng 2 do đã kêu gọi tập hợp biểu tình tại 65 thành phố trên toàn quốc và đòi trả tự do cho Alexei Navalny. Ngày hôm qua, không ít các cộng tác viên của nhà đối lập Nga cũng đã bị bắt và phải trả lời về tội xúi dục biểu tình bất hợp pháp. Trong số này có bà Yamich, phát ngôn viên của phong trào chống tham nhũng Alexei Navalny lập ra, và ngôi sao đăng lên là bà Lyubov Sobol.
Hôm nay, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chính thức có hiệu lực, một sự kiện được Liên Hiệp Quốc và Giáo hoàng Francisco hoan nghênh. Ngày 24 tháng 10 năm ngoái, quốc gia thứ 50 đã phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và đúng theo quy định, Hiệp ước này có hiệu lực 90 ngày sau, tức là hôm nay. Hiệp ước cấm việc sử dụng, phát triển, sản xuất, thử nghiệm, tàn trữ và đe dọa sử dụng các vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này đã được khoảng 100 nước thông qua nhưng cho tới nay vẫn chưa có chữ ký của các quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong một thông cáo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh hiệp ước này là một bước quan trọng trên con đường tiến đến một thế giới không có vũ khí nguyên tử và cho thấy là các sáng kiến giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương được sự ủng hộ mạnh mẽ. Về phần Giáo hoàng Francisco, ông cũng cho rằng hiệp ước vừa có hiệu lực là một công cụ đầu tiên mang tính ràng buộc pháp lý cấm các vũ khí hạt nhân, mà việc sử dụng sẽ tác động một cách không phân biệt đến số đông người trong một thời gian ngắn và tàn phá môi trường rất lâu dài. Theo hãng tin AFP, những nhà hoạt động nhằm giải trừ vũ khí nguyên tử hy vọng là hiệp ước này sẽ không chỉ mang tính biểu tượng mà sẽ thúc đẩy những quốc gia sở hữu các vũ khí này phải thay đổi tâm lý. Hiện giờ trên thế giới có tổng cộng 9 quốc gia đang nắm giữ vũ khí hạt nhân, trong đó có Hoa Kỳ và Nga nắm giữ đến 90% các vũ khí này. 7 nước còn lại là Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Triều Tiên. Đa số các nước này vẫn khẳng định là kho vũ khí nguyên tử của họ chỉ nhằm mục đích răn đe và họ vẫn ủng hộ hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân nhằm ngăn chặn việc phát tán các vũ khí hạt nhân sang những nước khác. Còn nước Nga vừa hoan nghênh Mỹ đề xuất triển khai hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân song phương. Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga hôm nay tuyên bố hoan nghênh quyết tâm chính trị của tân chính quyền Mỹ triển hạn thêm 5 năm hiệp ước song phương giải trừ vũ khí hạt nhân New START. Hiệp ước này trên nguyên tắc sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 2, 2021.
Hãng tin Pháp ghi nhận, phát ngôn viên của Tổng thống Nga tuy nhiên nói thêm là Moscow cần xem xét một số những chi tiết trong đề xuất của chính quyền Biden để triển hạn Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân song phương. Hiệp ước song phương New START được Nga và Mỹ ký kết năm 2010 nằm trong khuôn khổ của chương trình từng bước giải trừ vũ khí hạt nhân được dự trù trong Hiệp định cấm phổ biến vũ khí nguyên tử mà Hoa Kỳ và Liên Xô đã ký kết từ năm 1968. Văn bản này giới hạn mỗi bên chỉ giữ 700 giàn phóng chiến lược và 1.550 đầu đạn hạt nhân. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên của Nhà Trắng bà Jen Psaki cho biết một ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đề nghị triển hạn thêm 5 năm thỏa thuận then chốt nói trên vì quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, và New START lại càng cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh mà quan hệ giữa Nga và Mỹ đang căng thẳng. Từ nhiều tháng qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thiên về giải pháp triển hạn thêm 5 năm hiệp định New START. Từ 2019, Moscow đã yêu cầu đàm phán lại về thỏa thuận này, thế nhưng chính quyền Trump đặt điều kiện đòi Trung Quốc cũng phải tham dự do Bắc Kinh là một vấn đề Nga công nhận. Lo ngại của Mỹ là có cơ sở, thế nhưng Bắc Kinh đương nhiên dứt khoát bác bỏ đòi hỏi của Washington. Không ai biết Trung Quốc hiện đang nắm giữ một cách chính xác bao nhiêu đầu đạn hạt nhân và giàn phóng chiến lược.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Phim James Bond No Time to Die tiếp tục bị hoãn ra mắt công chúng. Sự chậm trễ này như vậy là đã kéo dài tổng cộng một năm. Ngày hôm qua, hãng phim MGM thông báo hoãn công chiếu No Time to Die cho đến mùa thu năm nay, và như vậy đây là lần thứ ba phim mới về James Bond bị hoãn lại ngày đến với khán giả hâm mộ.
Hôm nay, chính phủ Hungary vừa thông báo đã đạt được một thỏa thuận để mua với số lượng lớn vaccine Sputnik của Nga, mặc dù vaccine này vẫn chưa được cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép. Budapest vẫn chỉ trích cơ quan châu Âu là quá chậm chạp trong việc cấp phép các vaccine.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện hôm nay, quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, thách thức chính đối với ban lãnh đạo mới của Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có một ban lãnh đạo mới nhân kỳ họp đại hội lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 25 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 2 năm nay. Đáng chú ý hơn cả là bốn vị trí chủ chốt: Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Làm thế nào cân bằng các mối quan hệ với Trung Quốc và nhất là Hoa Kỳ, một đối tác chiến lược quan trọng hiện nay, được giới quan sát đánh giá là một thách thức then chốt đối với Hà Nội trong 5 năm sắp tới. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, căng thẳng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với đại dịch COVID-19 đã mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trở thành một trong những trục sản xuất công nghệ quan trọng, cũng như là trung tâm xưởng may lớn nhất trên thế giới. Với tổng số ca nhiễm bệnh trên khoảng 1.500 người và 35 ca tử vong, Việt Nam là một trong số hiếm hoi các nước có nền kinh tế hồi phục nhanh và vẫn duy trì mức tăng trưởng dương, tuy có thấp hơn so với nhiều năm trước, trong khi phần lớn các nước khác đang rơi vào suy thoái do đại dịch COVID-19. Ông Lê Hồng Hiệp thuộc IC Yusof, Viện Isaac Singapore, lưu ý rằng cạnh tranh chiến lược Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục gây xáo trộn môi trường địa chiến lược và kinh tế khu vực trong 5 năm tới. Đây sẽ là một thách thức lớn cho Việt Nam vì nền kinh tế nước này rất mở, lệ thuộc nhiều thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài. Trong những năm gần đây, mối quan hệ Việt-Mỹ đã có nhiều cải thiện, nhưng không vì thế mà Washington lơi lỏng giám sát Hà Nội trong bối cảnh thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ với Việt Nam ngày càng lớn. Chính quyền mãn nhiệm Donald Trump hồi cuối năm 2020 đã tố cáo Việt Nam thao túng tiền tệ gây bất lợi cho Mỹ trong trao đổi thương mại. Chính quyền Donald Trump chưa đưa ra những biện pháp trừng phạt tức thì, nhưng bản án treo này được xem như là để dành lại cho chính quyền Biden xử lý. Trong bối cảnh đó, theo phân tích của chuyên gia Hà Hoàng Hợp, cũng thuộc IC Yusof Isaac, thì Việt Nam sẽ phải duy trì đối thoại với Mỹ để hiểu rõ hơn chính quyền Biden và thành tâm xem xét lại các chính sách và biện pháp tiến hành trong lĩnh vực ngoại thương cũng như tiền tệ. Hết lời dẫn. Một thách thức quan trọng khác đối với Việt Nam là phải tìm ra phương kế đối phó với các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, được cho là giàu nguồn tài nguyên và năng lượng, nằm chồng lớn lên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. chuyên gia Hà Hoàng Hợp dự phóng triển vọng an ninh Biển Đông trong năm 2021 là khá bi quan. Theo ông, Việt Nam sẽ phải luôn trong thế đề phòng và chuẩn bị đáp trả các thế lực thù địch nước ngoài. Nhưng Hà Nội cũng ý thức được tầm quan trọng của Trung Quốc đối với an ninh và bình ổn kinh tế đất nước. Dù có những tranh chấp chủ quyền giữa hai nước tại Biển Đông, nhưng ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam vẫn cần rất nhiều đến nguồn cung nguyên nhiên liệu và trang thiết bị từ Trung Quốc. Ngoài ra, theo giới quan sát, bên cạnh mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, ban lãnh đạo Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khác như tiến hành các cải cách cần thiết để thực thi các thỏa thuận tự do mậu dịch quốc tế, có một cách tiếp cận mới, hoàn thiện hơn và một chính sách đối ngoại kiên quyết, tích cực hơn. Nhất là làm thế nào tăng cường phòng thủ quốc gia, biện pháp giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc quản lý sông Mekong, vốn dĩ cũng là một mặt trận khác với Trung Quốc, cũng như là việc phòng chống tiêm ngừa COVID-19 cho người dân sẽ là những thử thách cho dàn lãnh đạo mới của Việt Nam trong 5 năm tới. Một điều chắc chắn là trong số những thử thách trên, giới chuyên gia cùng nhất trí rằng cố gắng duy trì thế cân bằng giữa hai siêu cường vẫn sẽ chiếm một vị trí lớn trong lịch trình hành động của Hà Nội trong 5 năm tới.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí nước Pháp Người Pháp. COVID-19 vì sao chiến dịch tiêm chủng của nước Pháp lại tiến triển chậm? Thùy Dương phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Minh Anh biên soạn với chủ đề Donald Trump, COVID-19 và Trung Quốc, những yếu tố làm thay đổi nền thương mại thế giới. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, trở lại dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thách thức nào đối với tân chính quyền Biden?
Trái đất nóng lên nhanh chóng, bất chấp đại dịch khiến kinh tế toàn cầu đình trệ và chu kỳ La Nina khiến nhiệt độ sụt giảm. Năm 2020 là một trong số hai năm nóng nhất kể từ 120 năm nay. Bão lũ, hạn hán, cháy rừng, thời tiết thất thường ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Hãm đà hâm nóng khí hậu ngày càng được nhìn nhận như là một cuộc chiến sống còn của nhân loại. Nhiều người coi sự trở lại của nước Mỹ với Hiệp định Khí hậu Paris hướng tới cái đích không để nhiệt độ trái đất tăng quá từ 1,5 đến 2 độ C vào đầu năm 2021 này là một tin mừng. Tuy nhiên, tuyên bố trở lại với Hiệp định Khí hậu Paris không đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ sớm trở lại nhóm các quốc gia dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu như kỳ vọng. Tân chính quyền Biden phải đối mặt với những thách thức nào trong lĩnh vực này? Một theo dòng thời sự của RFI xin giới thiệu với quý vị một số phân tích của kinh tế gia về khí hậu, giáo sư Tristan de Pertuis, Đại học Paris Dauphine, trên một trang mạng chuyên về môi trường của chính phủ Pháp. Câu hỏi thứ nhất, thách thức trước hết phải chăng là xác định được chỉ tiêu cắt giảm khí thải về trung hạn của chính nước Mỹ đúng tầm với đòi hỏi của cuộc chiến khí hậu hay không?
Chuyên gia Christian de Pertuis ghi nhận là ông Biden trong thời gian tranh cử tổng thống khẳng định trước hết nước Mỹ sẽ trung hòa về khí thải ở mốc 2050, tức là lượng khí thải ra tương đương với lượng khí thải hấp thu, đồng nghĩa với việc các hoạt động kinh tế sẽ không góp phần làm gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, khiến trái đất nóng lên. Trên thực tế, đây cũng là mức phấn đấu về dài hạn, đã nhận được sự đồng thuận của các quốc gia công nghiệp hóa, từ Liên hiệp châu Âu cho đến Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vấn đề hiện nay với tân chính quyền Joe Biden, Kamala Harris, đó là xác định được mục tiêu phấn đấu trong trung hạn đủ tầm cỡ từ đây cho đến năm 2030. Tân chính quyền Hoa Kỳ phải hoàn tất mục tiêu này trước thượng đỉnh về khí hậu tại Glasgow, Anh Quốc vào tháng 11 tới. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thượng đỉnh khí hậu COP26 vào tháng 11 tới được coi là cái mốc quan trọng nhất sau thượng đỉnh COP21 tại Paris, bởi đây sẽ là dịp các quốc gia công bố mức cam kết cắt giảm khí thải về trung hạn được nâng cao để hướng đến lộ trình không để nhiệt độ trái đất tăng quá từ 1,5 độ C cho đến 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tổng mức cam kết hiện nay dự kiến sẽ khiến trái đất nóng lên từ ít nhất 3 độ C trở lên.
Tân Tổng thống Joe Biden có dễ nhận được sự hậu thuẫn của Quốc hội Mỹ mà hiện phe Dân Chủ đã giành được đa số?
Giáo sư Christian de Pertuis nhấn mạnh đến việc cho dù phe Dân Chủ có được đa số tại Quốc hội Lưỡng viện, thì sau cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung hồi đầu tháng, chính quyền Biden-Harris vẫn phải cần đến sự ủng hộ của phe Cộng hòa nếu muốn ra được các luật quan trọng liên quan đến khí hậu và môi trường. Chuyên gia Đại học Paris Dauphine dẫn lời kinh tế gia Mỹ Robert Stavins thì theo đó cần phải có ít nhất 60 phiếu tại Thượng viện mới đủ để thông qua các luật về khí hậu có tầm cỡ như mục tiêu của Đảng Dân Chủ. Có nghĩa là phải có nhiều hơn 10 phiếu so với số phiếu mà Đảng Dân Chủ có được tại Thượng viện hiện nay. Một trong các bất định lớn nhất về chính trị đó là khả năng của tân chính quyền Biden tìm được thỏa hiệp với một bộ phận đối lập Cộng hòa.
Để thực hiện được mục tiêu thoái vốn nhanh và nhiều ra khỏi các năng lượng hóa thạch, tân chính quyền Biden sẽ gặp phải thách thức nào?
Thách thức hiển nhiên trước hết sẽ là phe Cộng hòa. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ quyết liệt. Trong hai nhiệm kỳ 2008-2016, cựu Tổng thống Obama đã chỉ thành công trong việc khởi sự chính sách rút ra khỏi than đá và đưa một số tiêu chuẩn về khí thải vào lĩnh vực xe hơi, nhưng chưa khởi sự được tiến trình rút vốn ra khỏi lĩnh vực dầu khí. Khi lên nắm quyền, ông Donald Trump đã khuyến khích than đá trở lại, cũng như ngành khai thác dầu cát. Theo chuyên gia Christian de Bertuy, thì cuộc chiến giữa hai phe sẽ diễn ra trên 3 cấp độ hay 3 trận địa. Trên bình diện các quy định cấp liên bang, Tổng thống Biden có thể sẽ ban hành một loạt sắc lệnh từ cấm khai thác dầu khí tại các vùng được bảo vệ cho đến siết chặt quy định về khí thải xe cộ để giảm lượng tiêu thụ xăng dầu, năng lượng hóa thạch. Đối lập Cộng hòa dự kiến sẽ phản công bằng hàng loạt các vụ kiện làm chậm lại tiến trình này. Cuộc chiến pháp lý hứa hẹn sẽ cam go. Ông Donald Trump đã để lại cho tân chính quyền Joe Biden một món quà tẩm độc với việc bổ nhiệm hàng loạt thẩm phán phe bảo thủ vào tòa án các cấp, trong đó có 3 thẩm phán bảo thủ vào tối cao pháp viện. Trận địa thứ hai của cuộc chiến liên quan đến thuế đánh vào carbon. Theo nguyên tắc, những người sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm sẽ phải chịu phí tổn cao hơn. Chính sách này bao gồm cả việc xem xét thiết lập thuế carbon ở biên giới, tương tự với dự án đang được thảo luận tại châu Âu. Đây là con đường được chuyên gia Christian de Petri đánh giá là chắc chắn nhất để ra khỏi năng lượng hóa thạch, do giá của loại năng lượng này sẽ ngày càng cao. Tuy nhiên, để thông qua được luật về chuyện này là không dễ. Năm 2010, Tổng thống Obama thời đó, cho dù đã có được đa số tại Quốc hội Lưỡng viện ở vị thế thuận lợi hơn nhiều so với chính quyền Biden hiện nay, cũng đã không thành công trong dự kiến ra luật. Những bế tắc hay chống đối gặp phải tại Quốc hội buộc những người muốn thúc đẩy các biện pháp thoái vốn khỏi năng lượng hóa thạch phải tìm sự ủng hộ tại các bang, các địa phương. Theo chuyên gia Pháp, xu thế cần tiến hành là mở rộng các biện pháp đã sẵn có tại các bang đã ngả theo cuộc chiến vì khí hậu, như California và các bang ven biển nói chung ở cả bờ Đông cũng như bờ Tây Hoa Kỳ. Đây chính là trận địa thứ ba. Chính quyền Donald Trump trước đây đã không cản trở được nhiều nỗ lực của những bang chủ trương chống biến đổi khí hậu, cho dù chính quyền liên bang đã đặt ra hàng loạt rào cản. Trở lực lớn nằm tại các bang phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhiều nhất như Texas, Wyoming, Bắc Dakota, Tây Virginia hay Oklahoma, cũng thường là các thành trì của phe Cộng hòa.
Về mặt đối ngoại, đâu là các thách thức chính với tân chính quyền Biden trong lĩnh vực khí hậu?
Theo kinh tế gia về khí hậu Đại học Paris Dauphine, thì chính quyền Biden cần có một chính sách ngoại giao khí hậu phù hợp. Cam kết của các nước công nghiệp phát triển về cơ bản đã xác định và khá gần với tầm mức của thách thức khí hậu. Ẩn số lớn hiện nay là Trung Quốc, quốc gia phát thải hơn 1/4 tổng lượng toàn cầu, và thách thức trong tương lai gần đó là các nền kinh tế đang trỗi dậy có xu hướng ngả sang các nguồn năng lượng hóa thạch được coi là năng lượng rẻ tiền. Thách thức hàng đầu hiện nay đó là thúc đẩy Trung Quốc đề ra các chỉ tiêu cắt giảm khí thải về trung hạn đủ tầm cỡ trước thềm của thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, cũng không thể coi nhẹ vai trò của các quốc gia khai thác và xuất khẩu năng lượng hóa thạch như Ả Rập Xê Út. Từ thượng đỉnh về khí hậu lần thứ nhất ở Berlin năm 1995 cho đến nay, các nước này thường xuyên kìm hãm hay ngăn chặn các thương thuyết về khí hậu. Phải có biện pháp để hỗ trợ các quốc gia này hội nhập vào tiến trình chung, bởi việc từ bỏ sản xuất năng lượng hóa thạch buộc các quốc gia nói trên phải tái tổ chức lại toàn bộ nền kinh tế của mình. Về phần các nước phát thải thấp cũng cần có các biện pháp hỗ trợ để giúp cho các nước này không đi theo lối mòn của nền kinh tế vốn dựa vào năng lượng hóa thạch thống trị thế giới nhiều thế kỷ nay. Theo chuyên gia Christian de Petri thì hai biện pháp cần làm khẩn cấp đó là giảm, xóa nợ và đầu tư mạnh vào năng lượng xanh tại các nước nói trên. Chuyên gia kinh tế về khí hậu Pháp hy vọng là nếu chính quyền Biden nỗ lực cùng Trung Quốc và châu Âu hướng theo lộ trình này thì thượng đỉnh COP26 tại Glasgow sắp tới sẽ trở thành một bước đột phá trong cuộc chiến vì khí hậu rất được mong đợi.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình Việt ngữ đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hạn chế di chuyển giữa các nước thành viên để kiềm chế dịch COVID-19. Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 3 nhà hoạt động nhân quyền. Tổ chức Human Rights Watch lên án Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước đại hội đảng. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chính thức có hiệu lực. Mỹ đề nghị triển hạn thêm 5 năm hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân với Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, thách thức chính đối với ban lãnh đạo mới của Việt Nam. Theo dòng thời sự, trở lại dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thách thức nào đối với chính quyền Biden? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vaccine chống COVID và tình hình ở Hoa Kỳ chiếm trang nhất của các báo Pháp hôm nay. Le Monde trích câu nói của ông Joe Biden vừa nhậm chức Tổng thống Mỹ, dân chủ đã chiến thắng. Le Figaro lo ngại vaccine châu Âu trước mối đe dọa thiếu hụt, nhiều triệu liều vaccine đầu tiên được trao không đủ để đáp ứng nhu cầu đang tăng vọt trước mối lo ngại virus biến thể. Liberation chạy tựa Pfizer xì scandal về liều thứ 6. Một lọ vaccine của hãng này trên nguyên tắc chỉ chứa 5 liều, nhưng vẫn có thể rút thêm được liều thứ 6 để chích ngừa cho nhiều người hơn. Nhưng gần đây, Pfizer vin vào đó để trao hàng ít hơn cho các nước châu Âu. Nhìn sang Trung Quốc, La Khoa chạy tựa phong tỏa cả một câu chuyện. Cách đây một năm, Trung Quốc đã phong tỏa 60 triệu người dân Vũ Hán. Nhưng biện pháp này thật ra không có gì mới mẻ, vì việc cách ly đã được sử dụng từ thời Trung Cổ. Tin tưởng vào tiến bộ khoa học, loài người trong thế kỷ 20 đã quên mất kinh nghiệm này. Về mặt kinh tế, Lysico nhấn mạnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đối mặt với khủng hoảng kéo dài.
Về quan hệ Mỹ-Trung, Le Figaro ghi nhận Bắc Kinh tìm cách ve vãn chính quyền mới của Mỹ như thế nào.
Tống tiễn, Bắc Kinh sử dụng một ngôn ngữ không hề ngoại giao qua bài xã luận của Tân Hoa Xã khi Ngoại trưởng Mike Pompeo của chính quyền Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn so sánh vị Ngoại trưởng Mỹ với một chú hề của ngày tận thế. Ông Pompeo cùng với 27 viên chức khác của chính quyền Trump còn bị Trung Quốc cấm nhập cảnh. Món quà từ biệt này nhằm trả đũa cuộc tấn công cuối cùng của Mike Pompeo tố cáo Trung Quốc diệt chủng ở Tân Cương và tổ chức cuộc gọi video giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc. Ngược lại, hôm qua, Bắc Kinh đã đổi hẳn giọng điệu, hoan nghênh việc ông Joe Biden nhậm chức. Hoa Xuân Oánh nói rằng, ông Biden nhiều lần nhắc đến từ đoàn kết. Đây chính là điều cần thiết cho quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời kêu gọi can đảm để thông hiểu nhau sau 4 năm chiến tranh thương mại và căng thẳng ở Biển Đông, Đài Loan, mà chính Bắc Kinh đã làm trầm trọng tình hình.
Lời kêu gọi này là dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo độc tài nhất kể từ thời Mao, muốn lật sang trang mới sau nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đầy bất định với những cú đòn trời giáng. Ông Tập tìm kiếm sự ổn định với hy vọng kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2021. Giáo sư thời Ân Hoàng, trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nhận định Trung Quốc không ảo tưởng về ông Biden nhưng muốn có những tiến bộ về thương mại và tránh đối đầu trực diện.
Các nhà chiến lược cộng sản biết rằng chính quyền đảng Dân Chủ cũng thuận tình với đường lối cứng rắn trước Bắc Kinh, nhưng còn phải vất vả trước đại dịch COVID trong nhiều tháng trời. Theo chuyên gia Trần Kỳ thuộc Đại học Thanh Hoa, trong bối cảnh căng thẳng này, khó thể nhanh chóng tổ chức được một cuộc gặp thượng đỉnh. Trong hậu trường, Bắc Kinh đã liên lạc với ekip mới ở Washington để cố sắp xếp một cuộc gặp với Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu ngành ngoại giao. China Daily, khi nêu ra tình hình hỗn loạn về chính trị và dịch bệnh ở Mỹ, nói rằng chính quyền Biden tốt nhất là lo quét dọn nhà mình trước đã để không trở thành đề tài bị chế giễu. Nhưng lời cảnh báo này không thể dọa được Antony Blinken, người được đề cử làm tân ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ông Blinken trong cuộc điều trần trước Thượng viện đã khẳng định ông Trump có lý khi áp dụng đường lối cứng rắn trước Trung Quốc và hứa sẽ giữ nguyên mục tiêu chỉ thay đổi về mặt chiến thuật dựa vào các đồng minh. Ông Blinken cũng sử dụng từ diệt chủng của ông Pompeo về hồ sơ Tân Cương. Theo Le Figaro, thời gian thăm dò giữa đôi bên sẽ không kéo dài trước việc chính quyền đảng Dân Chủ sẽ cứng rắn hơn về nhân quyền từ Tân Cương cho đến Hồng Kông. Phía sau lời ngon lẽ ngọt công khai, Bắc Kinh đang chuẩn bị một cuộc so găng lâu dài và kịch liệt, bày tỏ sự tự tin trước một nước Mỹ được cho là đã yếu đi và ngọn gió lịch sử tỏ ra đang thuận chiều với mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về nội tình Mỹ Quốc, Lezeko nhận định sự đoàn kết mà ông Joe Biden nhấn mạnh đang bị đặt dấu hỏi. Đại dịch, tái thúc đẩy, bổ nhiệm, trút phế ông Trump, sự tìm kiếm đồng thuận đối mặt với rất nhiều cạm bẫy.
Tổng giám đốc CIA đã được phê duyệt, bà Avril Haines là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này, nhưng đối với các vị trí khác thì phải chờ đợi lâu hơn. Trong nhiệm kỳ Donald Trump, trung bình phải đợi đến 37 ngày, còn kế hoạch tái thúc đẩy kinh tế $1,900 thì bị kẹt giữa áp lực của phe tả và sự chống đối của đảng Cộng Hòa, chẳng hạn dân biểu cực tả Alexandria Ocasio-Cortez ngay trước khi ông Biden nhậm chức đã nhấn mạnh về tấm séc dành cho người Mỹ, $2,000 là $2,000 chứ không phải $1,400. Khẩn cấp nhất là đại dịch. Trong số những sắc lệnh đầu tiên ký tại phòng bầu dục, ông Joe Biden áp đặt việc mang khẩu trang tại những địa điểm liên bang. Ông cũng hủy quyết định rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới của ông Donald Trump trước đây. Nhưng tiến trình trút phế ông Trump có nguy cơ gây chia rẽ sâu sắc nhất. Người đứng đầu phe Cộng Hòa ở Thượng viện Mitch McConnell thúc đẩy đảng Cộng Hòa tách rời khỏi ông Trump, nhưng các chính khách không thống nhất về chiến lược cho cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Về phía đảng Dân Chủ cũng đánh cược rất lớn. Phía Cộng Hòa cho rằng đây là một sự trả thù, còn những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành thì luôn tin rằng Dân Chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử.
Le Figaro phân tích nền dân chủ Mỹ trong vùng nước nguy hiểm của thời kỳ cách mạng, một tiến trình đã âm ỉ từ nhiều năm qua nhưng chỉ mới bộc lộ gần đây.
Tờ Christian Science Monitor cảnh báo sẽ bùng nổ bạo lực vô chính phủ tại những bang có truyền thống dân quân như Michigan nếu không đạt được hòa giải, và nêu ra khả năng một kịch bản Bắc Ireland. Về phía đảng Dân Chủ vừa lên nắm quyền và báo chí thiên tả như New York Times coi sự kiện hôm 6 tháng Giêng đã được ông Donald Trump lập trình ngay từ đầu, nhiều nhà quan sát nhất là ở Pháp cũng thuận theo cách diễn dịch này. Tuy nhiên, theo tờ báo, nếu buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ xâm nhập Điện Capitol là thấy cây mà chẳng thấy rừng, gieo rắc mầm mống cho một thảm họa tương lai. Bởi vì nếu Donald Trump tin rằng ông đã bị đánh cắp cuộc bầu cử, do suốt 4 năm qua, phe Dân Chủ đối lập hành xử cứ như ông là một tổng thống không chính tranh, một con rối của Điện Kremlin, bà Hillary Clinton đến năm 2019 vẫn cho rằng bà đã bị tước mất chiến thắng, trong khi có đến 73% cử tri Cộng Hòa, tức 40% dân số, khẳng định việc ông Trump kiện ra tối cao pháp viện trong cuộc bầu cử vừa rồi là đúng đắn.
Còn về Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, Lezeko cho biết cụ thể về những quyền lợi như trợ cấp, bảo vệ an ninh v.v.
Cho đến cuối thập niên 50, các cựu tổng thống Mỹ khi rời Nhà Trắng không được hưởng trợ cấp nào. Quốc hội đã điều chỉnh lại tình hình trước hoàn cảnh khó khăn của cựu tổng thống Harry Truman. Đạo luật Former President Act ban hành năm 1958 ấn định trợ cấp $25,000 mỗi năm cho các cựu tổng thống, nhưng hiện nay được nâng lên bằng mức lương bộ trưởng là $221,400 mỗi năm. Ông Trump là tỷ phú, nhưng sắp tới sẽ cần đến số tiền này vì các công ty của ông lần lượt bị mất hợp đồng do bị tẩy chay, trong khi số nợ sắp đến hạn lên đến nhiều trăm triệu đô la. Luật cũng quy định các cựu tổng thống chỉ tại vị một nhiệm kỳ, được tài trợ chi phí cho một văn phòng và ekip trợ lý thu gọn với $150,000 một năm trong 30 tháng đầu. Đơn vị USS thuộc Bộ An ninh Nội địa sẽ bảo vệ tổng thống vừa mãn nhiệm, còn nếu không muốn thì cựu tổng thống có thể nhận được trợ cấp đến $1,000,000 mỗi năm cho chi phí này, và theo thông lệ cựu tổng thống cũng được báo cáo nhanh về tình báo. Nhưng với những lấn cấn với chính quyền hiện nay thì khó thể suôn sẻ, và nếu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ bị truất phế thì ông sẽ bị mất các quyền lợi.
Nhìn sang châu Âu, các báo đều đề cập đến cú đòn mới nhất mà nhà đối lập Alexei Navalny vừa tặng cho Tổng thống Nga, đó là tiết lộ chấn động về tòa lâu đài bí mật trị giá trên 1,2 tỷ euro của ông Vladimir Putin bên bờ Hắc Hải.
Libération nhận định, cung điện gồm 3 tầng với gần 18,000 m² là địa điểm được bảo vệ cẩn mật nhất nước Nga. Video của Navalny dù dài hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ vài ngày qua đã thu hút trên 53 triệu lượt người xem trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok được giới trẻ ưa chuộng, lời kêu gọi biểu tình nở rộ với câu tâm niệm đừng sợ hãi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí nước Pháp người Pháp. Mời quý vị cùng với Thùy Dương tìm hiểu vì sao chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Pháp lại tiến triển chậm với phần phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chuyên gia về bệnh hô hấp, Bệnh viện Cochin Paris, giáo sư y khoa Đại học Paris René Descartes.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Thưa quý vị, trong vòng 3 tuần đầu khởi động chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, chính phủ Pháp không ngừng bị chỉ trích là để tiến độ tiêm chủng chậm một cách siêu thực, khó hiểu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải lên tiếng thúc giục đội ngũ chỉ huy chiến dịch tiêm chủng. Thủ tướng Jean Castex trấn an dân chúng, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thì kêu gọi dân chúng kiên nhẫn. Đồng thời, chính phủ Pháp cũng đã có những thay đổi để đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, mở rộng đối tượng ưu tiên tiêm phòng virus corona. Để hiểu thêm về những nguyên nhân khiến giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm ngừa tại Pháp phần nào chậm hơn so với kế hoạch đề ra ban đầu, RFI Việt ngữ ngày 19 tháng Giêng 2021 đã đặt câu hỏi với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chuyên gia về bệnh hô hấp, Bệnh viện Cochin Paris, giáo sư y khoa Đại học Paris 5 René Descartes. Thưa giáo sư bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, trong thời gian qua thì có nhiều cơ quan báo chí nước ngoài cũng như nhiều phương tiện truyền thông của Pháp đã mỉa mai chỉ trích chính quyền Pháp về chiến dịch tiêm chủng mà họ xem là quá chậm chạp, thậm chí đó còn bị coi là một thất bại của chính phủ Pháp trong một chuỗi các thất bại từ chiến lược cung ứng tích trữ khẩu trang, xét nghiệm tầm soát diện rộng đến truy vết người nhiễm virus corona hay cách ly người bệnh. Vậy bác sĩ nhìn nhận thế nào về điều này ạ?
Vâng, nếu mà cái sự chậm trễ nó có đó thì có lẽ Pháp lúc đầu không có chuẩn bị kịp trên cái vấn đề hậu cần. Ở đây chúng ta không phải là trong một cái cuộc thi đua chạy nước rút, mà đây chúng ta đang là cuộc mà chạy đua mà đường trường. Thành ra lúc đầu ai dẫn đầu cái điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là đến mức cuối thì ai là cái người mà đạt được kết quả mong muốn. Thực ra tất cả những gì báo chí nói đó chỉ là một cái nhìn tương đối khá chủ quan. Đứng về cương vị của một cái người trong ngành y và tiếp xúc thường ngày với các bệnh nhân thì tôi thấy rằng là quá thật là chính phủ Pháp có chậm trễ trong cái việc mà tiêm ngừa. Nhưng mà việc chậm trễ này có thể được cắt nghĩa bởi một số những cái lý do khách quan. Nước Pháp đã có một cái chính sách rõ ràng là chính sách ưu tiên cho các vị cao niên sống trong các nhà già. Tại vì là trên số người tử vong ở tại Pháp thì đã có gần 1/3 hoặc là hơn 1/3 đó là những người lớn tuổi. Thực ra nếu mà nói thì có lẽ tôi cũng có thể than phiền là tại sao mình không được ưu tiên đầu mà chỉ vào cái ưu tiên thứ nhì. Nhưng mà một cách rất là khách quan thì tôi rất là hoan nghênh quyết định đó của chính phủ Pháp, vì cái quyết định đó là cái quyết định nhân đạo hoàn toàn.
Như vậy, việc chính phủ Pháp bắt đầu cái chiến dịch bằng việc là tổ chức tiêm phòng ưu tiên cho người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão EHPAD đã gặp nhiều trở ngại hơn là việc triển khai tiêm chủng cho giới y bác sĩ hay nhân viên y tế ngay tại các bệnh viện như nhiều nước đang làm ạ.
Vâng, tại vì cái lý do rất là đơn giản. Thí dụ như là tại bệnh viện mà chúng tôi đang làm việc, thì một khi mà đã có chính sách mới là trích cho các nhân viên y tế, thì bởi vì đó là một bệnh viện nên hậu cần đã có thể tiếp ứng một cách rất là nhanh chóng và tổ chức để mà tiêm ngừa cho tất cả các nhân viên y tế, kể từ điều dưỡng đến những người làm trong hành chính và dĩ nhiên cho các giới bác sĩ trên 50 tuổi. Trong khi đó, tại các nhà già thì là hậu cần không có và cần phải đưa những cái thuốc tiêm chủng đó đến các nhà già, nên số lượng bệnh nhân trong cái thời gian đầu trích cho những bệnh nhân ở nhà già đó nó tương đối nó thấp. Thêm nữa là bởi vì cũng như chị biết là ở bên Pháp, số người mà họ nghi ngờ về cái sự công hiệu hay là cái sự cần thiết của cái việc tiêm chủng đó nó không phải là ít, lúc đầu đó là gần đến 50%. Bởi vì thế nên ngay cả trích cho các vị cao niên, chính phủ Pháp cũng phải có những cái biện pháp như là xin ý kiến, xin cái mà tiếng Pháp gọi là consentement éclairé, rồi sau đó thì một khi các vị đó đồng ý thì mới trích. Tất cả những cái lý do đó là những cái lý do nó tương đối, nó dễ hiểu để mà cắt nghĩa tại sao trong cái thời gian đầu cái số người được tiêm chủng nó tương đối ít bên Pháp so với các quốc gia khác.
Vâng, về quy trình, thủ tục trước tiêm ngừa thì có thể nói là Pháp là quốc gia duy nhất trên thế giới quy định phải thăm khám và xin ý kiến của người được tiêm, hay đối với những người cao tuổi già yếu, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế tại các trung tâm dưỡng lão EHPAD thì cần có sự đồng ý của người bảo hộ hay thân nhân của các vị cao niên. Nhà chức trách Pháp đã nhấn mạnh là không nên đồng nhất tốc độ và sự vội vàng, hấp tấp, dường như chính phủ Pháp muốn hướng đến một chiến dịch có thể gọi là chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này là thái quá, không cần thiết vì vaccine được nhà chức trách thông qua tức là đã phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Làm như vậy chỉ khiến cho chiến dịch tiêm phòng bị chậm nhịp hơn. Vậy ý kiến của bác sĩ ra sao ạ?
Nếu mà chúng ta ở một cái nơi khác, trong cái thời điểm khác, thì đó là những cái điều có thể được xem là thừa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là hiện nay ở bên Pháp, cái việc mà tiêm chủng nó đang bắt đầu đi vào trong những cái tuần lễ đầu. Nếu mà chúng ta không có cách nghĩa rõ, và nếu nhỡ có những cái tác dụng phụ, cho dù những cái tác dụng phụ đó, cái tỷ lệ nó rất là thấp, nhưng mà chỉ cần có một trường hợp là báo chí sẽ chụp lấy và sẽ phóng to lên. Như thế sẽ khiến cho người dân Pháp, họ đã nghi ngại rồi, hay là sẽ càng nghi ngại thêm. Trong khi đó, tiêm ngừa là cái điều tốt, chỉ có hữu hiệu khi nào mà có quá bán hơn 50%, đôi khi có thể đến 60% dân số của một nước đã được tiêm ngừa một cách hữu hiệu, thì lúc đó chúng ta mới có thể ngăn ngừa được nạn đại dịch này. Nhìn về cái góc độ cá nhân thì tôi nghĩ là chính phủ Pháp quá thận trọng, nhưng mà cùng một lúc thì tôi nói rằng cái sự quá thận trọng này của chính phủ Pháp thực ra là bởi vì tình thế bên Pháp và do chính người dân Pháp và trong đó báo chí Pháp đã một phần khiến cho chính phủ phải đi đến cái mức này.
Về việc bố trí các điểm tiêm chủng như Pháp đã lựa chọn thì theo giáo sư, đó có phải là một yếu tố khiến Pháp cũng khó có thể đẩy nhanh được chiến dịch tiêm chủng hay không ạ?
Thực ra thì nếu mà chúng ta có những cái chỗ tiêm phòng rất là lớn thì cái số những cái đơn vị tiêm phòng lớn đó nó sẽ ít đi, tại vì nếu mà tổng số những cái thuốc tiêm ngừa của chúng ta chỉ là chừng ấy, nếu mà chúng ta có những cái nơi tiêm phòng mà nó nhỏ hơn thì lúc đó chúng ta có thể phân tán ra. Thì nếu mà chúng ta ở trong những cái thành phố lớn như là thành phố Paris chẳng hạn thì có rất là nhiều nơi tiêm phòng, và những cái nơi tiêm phòng đó thì dĩ nhiên người dân là phải đi đến đó, nhưng mà cái khoảng cách giữa cái nơi mà người dân cư trú và cái nơi tiêm phòng đó thường nó chỉ trong vòng một vài cây số, và như thế với cái phương tiện công cộng thì ai cũng có thể đi lại được. Và có những cái nơi xa bên Pháp, ở những cái vùng núi, có những cái nơi mà rất là khó để đi lại, và những cái người ở đó là những cái người lớn tuổi. Nếu mà chúng ta tổ chức một cái nơi tiêm phòng rất là lớn cách xa những cái nơi các vị đó sống thì làm sao các vị đó có thể di chuyển được. Bởi vì thế nên Pháp đã dùng cái chính sách thứ nhì là có rất là nhiều cái nơi tiêm phòng, và những cái nơi tiêm phòng đó chỉ phụ trách tiêm chủng cho một số tương đối là ít. Hiện giờ ở bên Pháp, chúng ta biết là thời tiết bên Pháp bây giờ nó rất là xấu. Thành ra ở những cái vùng núi đang có tuyết thì chính phủ Pháp cũng có những cái biện pháp đưa những cái đội ngũ ít thôi, khoảng chừng 5 người, trong đó có 2 vị thư ký, 2 vị điều dưỡng và 1 bác sĩ, để mà đi trong một chiếc xe chở một số những cái thuốc tiêm chủng đến những cái nơi đó và chích trong một, thí dụ như là một cái nhà sinh hoạt nào đó của những cái làng xóm hẻo lánh ở những cái vùng núi ở bên Pháp này. Theo tôi nghĩ đó là cái việc mà tổ chức những cái nơi lớn, thực ra đó, trên cái vấn đề hậu cần nó sẽ dễ hơn, tại vì chúng ta chỉ cần lúc đó đưa những cái thuốc đó đến một cái số nơi tiêm chủng rất tương đối ít. Trong khi đó, đi theo cái chính sách của chính phủ Pháp, đó là một cái giải pháp khó, là bởi vì chúng ta cần phải tổ chức hậu cần làm sao đáp ứng được với những cái nhu cầu về kỹ thuật mà tương đối phức tạp.
Vâng, cách này vài ngày thì báo Pháp Le Monde đã nói đến tình trạng nhiều bệnh viện nhận được vaccine nhưng lại thiếu kim tiêm, và điều này cũng góp phần khiến cho tiến độ tiêm chủng bị chậm lại và cũng cho thấy là nước Pháp thiếu chuẩn bị chú đáo cho chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Là người trong ngành, bác sĩ thấy tình trạng này là đại trà hay chỉ là cá biệt?
Thông tin nó có, nhưng mà theo tôi đó là hụt hẫng lúc đầu, tại vì không phải bệnh viện nào cũng có đầy đủ những cái phương tiện như là những cái bệnh viện lớn. Những cái bệnh viện mà báo Le Monde đã đề cập đến đó là những cái bệnh viện tương đối nhỏ, và đến một cái lúc nào đó thì những cái dụng cụ y khoa nó cũng sẽ thiếu. Nhưng mà thực ra thì theo tôi nghĩ cái vấn đề đó sẽ được giải quyết rất là nhanh, bởi vì những cái thứ đó rất là dễ dần chuyển.
Ngoài những lý do khách quan như bác sĩ giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn đã nêu ở trên, nhiều chuyên gia cho rằng những tuần khởi đầu có phần chậm của Pháp phần nào là do bộ máy hành chính của Pháp vốn dĩ đã quá nặng nề với nhiều thủ tục rườm rà. Còn sự thận trọng của chính phủ Pháp không chỉ liên quan đến thái độ ngừa vực vaccine của một phần đông người dân, mà còn xuất phát từ nỗi sợ bị tư pháp quy trách nhiệm, thậm chí là nỗi lo phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu chẳng may để xảy ra sự cố. Chắc hẳn không mấy nhà lãnh đạo muốn rời vào cảnh như cựu Thủ tướng Edouard Philippe hay như nhiều cựu bộ trưởng đã bị Tòa Công lý Cộng hòa điều tra vì những đơn kiện về cách xử lý khủng hoảng COVID-19.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây là phần phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Donald Trump, COVID-19 và Trung Quốc, những yếu tố làm thay đổi nền thương mại thế giới. Minh Anh biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng năm nay, Joe Biden tuyên thệ nhậm chức trở thành vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, sự kiện khép lại 4 năm cầm quyền bất ổn của ông Donald Trump. Một bộ máy chính quyền mới được thành lập, nhưng câu hỏi đặt ra, những cuộc thương chiến do ông Donald Trump khởi xướng rồi sẽ vận hành ra sao? Chiến tranh thương mại, đây có thể được xem như là một dấu ấn riêng của thời trị vì Donald Trump. 4 năm cầm quyền cùng với đại dịch COVID-19, ông đã làm thay đổi nhiều nền thương mại quốc tế. Bởi vì chỉ trong vòng có 4 năm, cựu chủ nhân Nhà Trắng tiến hành song song hai cuộc chiến, một đối với kẻ thù Trung Quốc và một dành cho đồng minh châu Âu. Hai cuộc chiến nhưng với hai màu sắc khác nhau. Với Trung Quốc, đó là một cuộc chiến tranh du kích, theo như đánh giá của ông Emmanuel Lanco, nhà Trung Quốc học, Viện Công giáo Paris trên đài RFI. Các biện pháp áp thuế trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc đã tác động mạnh đến hơn một nửa, thậm chí 2/3 lượng hàng nhập khẩu đến từ hai nước. Đôi bên không chỉ đối đầu trên bình diện kinh tế mà cả trong lĩnh vực địa chính trị, tập trung chủ yếu vào các hồ sơ như Đài Loan, Hồng Kông, Biển Đông và thậm chí cả trên mặt trận, hệ tư tưởng. Ngược lại với châu Âu, bà Cecilia Bellora, kinh tế gia tại Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và Thông tin Quốc tế, cho rằng cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Liên Âu giống như một trận đấu ping pong, đôi bên dọa dẫm áp thuế lẫn nhau trong khuôn khổ vụ kiện, đối phương hỗ trợ tài chính cho các hãng lắp ráp máy bay của mình là Boeing và Airbus trước Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Này Donald Trump đã hết nhiệm kỳ, một chính quyền mới được thiết lập, Tổng thống tân cử Joe Biden cam kết hàn gắn quan hệ với các đồng minh. Vậy tại sao Liên hiệp châu Âu lại ra sức ký kết một thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc ngày 30 tháng 12 năm vừa qua, khi chỉ còn vài tuần nữa là ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức? Theo quan điểm của Emmanuel Lanco, tuy mới chỉ là thỏa thuận về nguyên tắc vì còn phải đợi ít nhất 2 năm nữa để Nghị viện châu Âu bật đèn xanh, nhưng văn bản này cũng chính là một cách để Bắc Kinh tìm cách thiết lập một liên minh, chí ít là nhằm làm đối trọng với những biện pháp bảo hộ do Donald Trump đề ra, những chính sách mà Trung Quốc cho rằng vẫn sẽ được tân chính quyền Biden tiếp tục áp dụng.
La Chine désormais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi sur le plan économique, c'est le
Trung Quốc kể từ giờ là kẻ thù cả trên bình diện kinh tế lẫn chiến lược. Do Bắc Kinh buộc phải chuẩn bị mọi thứ, tìm kiếm một đối tác với châu Âu trong trường hợp này là một thỏa thuận đầu tư. Bởi vì cũng nên biết rằng cho đến lúc này Liên hiệp châu Âu vẫn là đối tác kinh tế hàng đầu của Trung Quốc chứ không phải là Mỹ hay Nhật Bản. Thế nên Liên hiệp châu Âu cần thiết cho nền kinh tế của Trung Quốc.
Về phía châu Âu, tuy không đến mức gọi là đỏ sức, nhưng quan hệ Âu-Mỹ dưới thời ông Donald Trump cũng đã bị tan vỡ. Donald Trump nặng lời với các đồng minh, xem họ là những đối thủ cạnh tranh còn tồi tệ hơn cả Nga và Trung Quốc. Tuy ông nay thất cử, một bộ máy chính quyền mới có vẻ hòa giải hơn, nhưng châu Âu vẫn luôn tự hỏi liệu rằng mọi việc đã thật sự chấm dứt hay là điều đó lại sẽ bắt đầu. Mối lo nếu không có Trump thì sẽ có một chủ nghĩa Trump khác, còn triệt để hơn trong tư tưởng America First, khó đoán khó lường vẫn còn âm ỉ. Thế nên, dẫu biết rằng thỏa thuận đầu tư đạt được với Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi, như khả năng được thâm nhập thị trường Trung Quốc đến đâu, hồ sơ nhân quyền, lao động cưỡng bức, người Duy Ngô Nhĩ v.v., rằng văn bản này là một thắng lợi ngoại giao cho Trung Quốc, nhưng với Brussels, đây cũng là cách khối 27 nước thành viên thể hiện một lập trường chung trước một nước Mỹ bất định, bà Cecilia Bellora giải thích.
Une position possible, c'est de dire en fait.
Ở đây, Liên hiệp châu Âu muốn đưa ra một lập trường. Đúng là chúng tôi sẽ thiết lập quan hệ với Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn nói rằng Hoa Kỳ đã là một đối tác, nhưng không còn hoàn toàn đáng tin cậy. Nghĩa là những năm tháng của Trump đã để lại nhiều vết hằn, giờ không thể trở về như trước. Điều đó là khó thể. Thế nên mới có ý tưởng được Pháp xúc tiến, đó là Liên hiệp châu Âu tự chủ chiến lược. Chúng ta sẵn sàng thảo luận với chính quyền Mỹ, nhưng chúng ta làm theo luật của chúng ta.
Theo quan sát của ông Emmanuel Lenko, sự việc cũng cho thấy rõ sự lệ thuộc của một số nước thành viên Liên Âu vào thị trường Trung Quốc, dù rằng trên thực tế, trao đổi mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ chiếm một tỷ trọng khá lớn trong thương mại toàn cầu.
Et réciproquement pour un certain nombre de membres de l'Union européenne, c'est le cas tout particulièrement de l'Allemagne.
Nhìn đi cũng phải nhìn lại. Một số nước thành viên của Liên hiệp châu Âu như Đức chẳng hạn cũng rất cần đến thị trường Trung Quốc cho ngành lắp ráp xe hơi. Điều này cho thấy rõ kinh tế Đức lệ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc, đối với Pháp thì ít hơn. Chính vì thế mà ông Macron tỏ ra do dự khi đặt bút ký thỏa thuận. Nếu tôi không nhầm thì Pháp và một phần lớn các nước thành viên Liên Âu sẽ đi theo hướng hòa giải, tái lập trục Washington-Brixen, bởi vì chúng ta đừng quên rằng trao đổi mậu dịch giữa đôi bờ Đại Tây Dương chiếm đến 1/3 thương mại toàn cầu.
Câu hỏi đặt ra, vì sao Trung Quốc vội vã ký thỏa thuận lúc này sau hơn 7 năm đàm phán, khi ký kết thỏa thuận đầu tư với Liên hiệp châu Âu, chính quyền Bắc Kinh tìm kiếm điều gì? Chuyên gia Emmanuel Lanco đưa ra một số phân tích.
Mais il y a deux autres aspects qui me paraissent absolument essentiels, et ce mot d'ailleurs est sur toutes les bouches.
Có hai vấn đề mà tôi cho là mang tính cốt lõi. Thứ nhất là vấn đề chủ quyền quốc gia mà người ta đang ca tụng, bất kể đó là Mỹ hay là châu Âu. Bởi vì cho dù có là chính quyền Trump hay Biden đi chăng nữa thì cũng sẽ nói đến việc phân ly sau khi Nhật Bản có những tuyên bố mạnh mẽ. Nghĩa là kể từ giờ người ta nói đến chuyện đưa về nước những di sản công nghiệp của những ngành nhạy cảm. Ông Emmanuel Macron cũng đi theo hướng này. Đây thật sự là một tin xấu cho nền kinh tế Trung Quốc, vốn dĩ rất muốn có những hợp tác trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo hay công nghệ cao. Khía cạnh thứ hai mà tôi cho là quan trọng, và về điểm này Trung Quốc vẫn không thay đổi, đó chính là sự thiếu tin tưởng. Làm thế nào người ta có được sự tin tưởng vào những phát biểu của Trung Quốc? Nay thế này, mai thế khác. Chúng ta thấy rõ điều này trong mọi lĩnh vực, chẳng hạn như con số nạn nhân COVID-19. Làm thế nào chúng ta có thể tin vào một chế độ bỏ tù, làm biến mất những con chim đầu đàn công nghiệp quan trọng nhất hay những doanh nhân như Mã Vân chẳng hạn? Đây thật sự là đáng quan ngại.
Một điều chắc chắn là 4 năm thương chiến Mỹ và Trung Quốc và châu Âu và Mỹ đã làm thay đổi rất nhiều nền thương mại thế giới. Một làn sóng co cụm được hình thành không chỉ riêng gì nước Mỹ, theo như nhìn nhận của nhà kinh tế học Cecilia Bellora.
Oui, pour plusieurs raisons.
Đúng vậy, vì nhiều lý do, một phần là từ phía Trung Quốc. Chúng ta biết là từ nhiều năm nay, Trung Quốc đề ra kế hoạch Made in China 2025. Đây chính là bản chiến lược tái tập trung vào thị trường nội địa. Tiếp đến còn có một bầu không khí thương mại quốc tế đã bị thay đổi hoàn toàn. Ngày nay chúng ta đang chuyển từ một giai đoạn, ở đó chúng ta có những quy định và một hệ thống nhằm duy trì sự ổn định, nay hoàn toàn bị đảo lộn.
Xu hướng co cụm tái di dời nhà xưởng còn được thúc đẩy nhanh hơn khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, lan rộng khắp toàn cầu. Sự việc đã làm lộ rõ sự lệ thuộc của các nước phương Tây vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng cho đến cả các trang thiết bị dụng cụ y tế. Tuy vẫn là công xưởng của thế giới, nhưng theo quan sát của chuyên gia Emmanuel Lanco, dịch COVID-19 đã thật sự gây ra nhiều khó khăn cho các hoạt động đầu tư quan trọng của Trung Quốc ở bên ngoài, như dự án One Belt One Road chẳng hạn.
Il y avait ce plan 2025 pour Xi Jinping qui était crucial.
Điều quan trọng là trong kỳ đại hội đảng gần đây nhất, Trung Quốc không một lần đề cập đến kế hoạch Made in China 2025. Điều đó có nghĩa là kỳ họp này đã không được tuân thủ, đơn giản chỉ vì Trung Quốc không có phương tiện cho chính sách đầu tư dự án nổi tiếng Một Vành Đai Một Con Đường do Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013. Chỉ dấu tốt nhất cho phép thấy rõ đến lượt Trung Quốc phải tái thu hẹp các hoạt động vào trong nước và những vùng phụ cận gần nhất, chính là việc Bắc Kinh hầu như không cung cấp thông tin nữa về dự án con đường tơ lụa mới.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hạn chế di chuyển giữa các nước thành viên để kiềm chế dịch COVID-19. Nghị viện châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 3 nhà hoạt động nhân quyền. Tổ chức Human Rights Watch lên án Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước đại hội đảng. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chính thức có hiệu lực. Mỹ đề nghị triển hạn thêm 5 năm hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân với Nga. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm tuần báo của Tú Anh là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Nghĩa và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc nói về nghệ sĩ và mạng xã hội trong bóng đêm đại dịch, tạp chí do Gia Trình thực hiện. Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Vì sao chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 của Pháp lại tiến triển chậm? Thùy Dương thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn.